Kính thưa tăng đoàn từ giác ngộ, các vị sa di, sa di ni và đệ tử có con trai, hôm qua thầy chia sẻ chuyên đề cách thức tổ chức sự kiện Phật giáo. Một bước của chuyên đề đó là giúp cho các thanh niên trẻ hoặc là các vị trụ trì chưa có kinh nghiệm tham khảo để tổ chức các sự kiện học Phật, tu Phật, làm từ thiện, làm Phật sự trong phạm vi chùa của mình hoặc ở những nơi khác. Trong chuyên đề 2, thầy chia sẻ về cách xây dựng và phát triển đạo tràng. Chuyên đề này đi sâu vào việc thiết lập từ một trở thành mạng lưới các đạo tràng trực thuộc một ngôi chùa hay là một truyền thống tu tập. Phát triển được mô hình đạo tràng đó thì các chùa sẽ vững mạnh, và do đó đó việc độ sinh có kết quả cao hơn, lệ lạc đối với quần chúng theo đó sẽ được lớn lòng. Để làm thành công công việc này đó, các vị tăng ni trẻ và những vị mới bắt đầu đảm nhiệm vai trò trụ trì cũng như các Phật tử có tâm nguyện lớn dấn thân cùng với các tăng ni trụ trì làm công việc dẫn dắt Phật tử cần phải lưu tâm một số vấn đề sau đây. Điều 1, khái niệm đạo tràng. Trong tiếng Pali và Sanskrit, đạo tràng là manda, có nghĩa đen là địa điểm hay nơi tu tập. Thuật ngữ Phật học đầy đủ là Bodhi Manda, dịch sát nghĩa trong Hán Việt là Bồ Đề Đạo Tràng, tức nơi tổ chức tu Phật trên nền tảng học Phật để hướng đến sự tỉnh thức, mà cao nhất đó là giác ngộ. Cần phân biệt sự khác nhau giữa khái niệm Bodhi Manda với Bodhi Mandala và Bodh Gaya. Địa điểm nơi Đức Phật giác ngộ tại cội Bồ Đề Đạo Tràng đó thì có hai cái địa danh mô tả. Nói về địa điểm lịch sử, vị trí giữa cây Bồ Đề và vách tháp Bồ Đề Đạo Tràng thì có một cái tòa kim cương do Đại Đế Asoka xác dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, nhân chuyến ông chiêm bái Phật tích quan trọng này. Thì địa điểm đó được gọi là nơi tu tập giác ngộ của Đức Phật, thì trong tiếng Pali và Sanskrit gọi là Bodhi Manda. Ở góc độ địa dư học đó, thì khu vực đó thuộc về thành phố Gaya, và các tổ Trung Hoa đó cũng phiên âm là đạo tràng. Như vậy thành phố Gaya, nơi có sự giác ngộ của Phật Thích Ca tại cõi Bồ Đề ở phạm vi rộng cũng được gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Tiếng Bali và Sanskrit gọi là Bodh Gaya, gọi là Bodh Gaya, Bodh hay là Bodh đều được. Thì động từ căn Bodh có nghĩa là tỉnh thức, là giác ngộ. Rồi qua đến tính từ có nghĩa là tỉnh thức, tức là Bodhi. Còn người giác ngộ thì gọi là Buddha, đọc theo cách của người Việt Nam và phương Tây. Chứ thực ra đó, người Ấn Độ không bao giờ đọc tiếp vị ngữ A, nó trở thành là A cấp. Ví dụ như Buddha thì người Ấn Độ đọc là Bút. Sangha tức là tăng già đó, hay là tăng đoàn đó, thì người Ấn Độ đọc là Sang. Thamma tức là chánh pháp hay là chân lý Phật đó, thì người Ấn Độ đọc là Tham. Cái chữ A tiếp vị ngữ là Agam, không có đọc. Như vậy Bồ Đề Đạo Tràng dưới ngữ nghĩa Địa Dư Học, phiên âm và dịch nghĩa từ Bodh Gaya có nghĩa là thành phố nơi Đức Phật giác ngộ. Và do đó ngữ nghĩa của nó khác với Bodhi Manda, cái địa điểm chính xác giữa cội Bồ Đề và cái tháp đó, nơi Đức Phật ngồi tại đó 49 ngày thiền định và đạt được sự giác ngộ. Trong Phật giáo Đại Thừa nói chung, Phật giáo Mật Tông nói riêng, Bodhi Mandala đó, đó là vòng tròn giác ngộ, đó là một cái mạng Đà La. Mandala đó thì được phiên âm đó là mạng Đà La. Mà theo đó, đó các nhà sư Tây Tạng với nghệ thuật vẽ trên cát tạo ra cái vòng tròn giác ngộ dưới hình thức hình rất đẹp. Mà mục đích của họ đó là chú tâm vào thiền chỉ. Là mất như vậy thì có khi là 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày mới xong được một cái mạng Đà La với đường kính khoảng 1,5 mét cho đến 2 mét. Năm 2014, Ban Văn hóa, lúc đó tôi làm trưởng ban của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ và Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng tổ chức tuần lễ văn hóa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó đó là các nhà sư Tây Tạng do chính phủ Ấn Độ bảo trợ đó đã đến thực hiện một mạng Đà La. Thì Bodhi Mandala đó đó là vòng tròn giác ngộ, biểu tượng của sự tỉnh thức. Theo ngữ nghĩa này đó thì Bodhi Mandala chỉ cho tất cả những nơi hoặc có tăng ni hướng dẫn, hoặc chỉ có Phật tử hướng dẫn, hoặc chỉ có người tự tu một mình hay một nhóm với bạn đồng tu, mà mục đích là hướng đến sự tỉnh thức và giác ngộ, thì được gọi là Bồ Đề Đạo Tràng hay là Đạo Tràng viết tắt. Còn nếu nơi đó chỉ diễn ra sinh hoạt tín ngưỡng và thậm chí là thiên nặng về mê tín dị đoan gây tạo ra các nỗi sợ hãi, thì cái đó mặc dầu cũng là chữ đạo tràng nhưng nó không phải là Bồ Đề Đạo Tràng, vì nó không có yếu tố tỉnh thức. Nó là mê muội đạo tràng, hay là cuồng tín đạo tràng, hay là mê tín đạo tràng thôi. Do đó khi dùng khái niệm đạo tàng, đạo tràng để chỉ cho sự tu học đó, nó chưa nói đến được nội hàm của sự tu tập là cái gì. Trong kinh Duy Ma Cật, bản kinh rất quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, cư sĩ Duy Ma Cật được xem như là biểu tượng Bồ Tát tại gia, mô tả theo tinh thần của Kinh Đại Thừa về nghĩa triết lý của đạo tràng. Duy Ma Cật phát biểu như sau: trực tâm đà đạo tràng, từ bi là đạo tràng, hỷ xả là đạo tràng, giác ngộ là đạo tràng, và phụng sự nhân sinh là đạo tràng. Và nhiều cái khái niệm gắn kết với các phẩm chất cao quý của tâm và mang lại những yếu tố dẫn dắt chuyển hóa nhân sinh đều được gọi chung là đạo tràng. Định nghĩa đầu tiên của Duy Ma Cật đó là tâm chân thật. Để tạo ra ứng xử chân thật, lối sống chân thật, giao tiếp chân thật, kết quả của lối sống chân thật này đó là uy tín, rồi mọi người quý trọng, tin tưởng, nương theo như một tấm gương chói sáng. Rồi tâm bồ đề, tâm từ bi, tâm giác ngộ, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm bao dung, tâm quảng đại, tâm phụng sự, tâm cứu giúp, tâm hóa độ, vân vân, đều là những phẩm chất mà người sở hữu nó tạo thành đạo tràng tỉnh thức cho chính mình và những người được dẫn dắt và được hỗ trợ. Theo định nghĩa này đó, thì bất cứ nơi nào mà sự tu học dù có tăng ni hay không có tăng ni, trên tinh thần Phật dạy trong các kinh, dẫn đến sự lớn mạnh các phẩm chất tâm cao quý nêu trên đó, đều được gọi chung là Bồ Đề Đạo Tràng, hay gọi tắt là đạo tràng. Thầy nêu ra khái niệm ngữ nghĩa học và khái niệm đại thừa để tất cả các huynh đệ thấy rõ được mục tiêu của đạo Phật là hướng đến sự giác ngộ, mà cái cấp độ giác ngộ đơn giản nhất là tỉnh thức. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, các hành giả đọc vào mỗi một khóa kinh gồm hai bài kinh: kinh Tứ Niệm Xứ, bốn nền tảng chánh niệm; kinh 16 hơi thở thiền. Rồi ngày mai sẽ tiếp tục đọc kinh Người Viết Sống Một Mình, bốn cấp độ thiền quán. Các hành giả sẽ thấy rất rõ đó, trong từng thực tập của người xuất gia và người tại gia là trải nghiệm tỉnh thức và chánh niệm với không gian tại đây và thời gian bây giờ, là khép quá khứ đau thương lại, chuyện đã qua đó là không nhắc lại, không kể lại, không ôm lại, không đào bới lại. Mà người thiên về cảm xúc thì thường có khuynh hướng đó. Rồi đôi lúc đó, muốn người thân của mình nghe để chia sẻ, nhưng mà bị chìm sâu vào trong cái bế tắc đó đó, làm cho chúng ta vô tình trở thành nạn nhân thêm một hoặc nhiều lần nữa, đang khi cái khổ trong tính cách nạn nhân đó đã kết thúc và thuộc về quá khứ rồi. Cho nên người có tu tập á, thì ngay khi cái khổ diễn ra với mình, vô ngã hóa nó bằng cách là không quan trọng chính mình. Thì kinh Pháp Cú dạy là ai có cái khái niệm ở trong đầu là nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó ăn hiếp tôi, và ôm cái niềm hận đó, cái niềm đau khổ đó, thì hận thù không thể nguôi, khổ đau không kết thúc. Đó là kệ Pháp Cú 4 và 5. Còn tương lai thì cần phải khép lại, và bởi vì nó chưa xảy ra, thì tập trung bằng phương pháp nhân quả, rồi áp dụng chánh đạo gồm có 8 yếu tố: sống trọn vẹn, cam kết, trách nhiệm, làm tất cả những gì có thể, thì tương lai nó là kết quả của hiện tại ta. Khỏi phải lo lắng, cứ làm đúng cái con đường chuẩn thì tự động có kết quả tốt, lo chi cho nó mệt. Thế như vậy, khi khép quá khứ lại không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt với lịch sử và khảo cổ. Tại vì Đức Phật vẫn chứng đắc một trong ba quả giác ngộ là túc mệnh minh, tự giác về quá khứ. Nhưng mà dữ liệu quá khứ chỉ được sử dụng khi thật sự cần thiết mà. Bình thường Đức Phật khóa cái van quá khứ lại, còn cái van tương lai đó Ngài cũng khóa lại. Một trong ba tuệ giác đạt được của bậc giác ngộ đó là thiên nhãn minh, đó là tuệ giác về tương lai, những chuyện sẽ xảy ra, tái sanh của con người, các động vật sau khi chết Đức Phật thấy rõ hết. Nhưng bình thường Ngài không sử dụng đó, lúc nào cần thiết thì Ngài mới mở cái van đó ra. Còn bình thường đó là lậu tận minh, tuệ giác thấy rõ nguyên nhân khổ đau và sự khổ đau đó đã kết thúc. Đó là tông chỉ tỉnh thức và giác ngộ được Đức Phật dạy. Như vậy thì khi chúng ta mở các đạo tràng, ngoài cái việc học Phật chuẩn, thì các sinh hoạt ở tại đạo tràng đó phải hướng đến mục tiêu là tỉnh thức trên nền tảng chánh niệm. Hiện nay thì các Phật tử có khuynh hướng là sử dụng khái niệm đạo tràng vô tội vạ. Hai ba người tách riêng ra khỏi chùa, rồi ở tại một cái nhà của mình, sinh hoạt tín ngưỡng, mà đôi lúc là mê tín nữa, mà cái đó là tôi lập đạo tràng, tôi mở đạo tràng, tôi đang xây dựng đạo tràng, đó là lạm dụng. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy Ban Tăng sự Trung ương của giáo hội, có những quy định buộc các Phật tử tu học tại những địa điểm chưa có tăng ni, chưa có chùa, phải đăng ký với giáo hội huyện, quận, tỉnh và thành phố để được hướng dẫn. Chứ còn bây giờ mình cứ tập hợp lại rồi mà nay đi tu, thích cái gì tu cái đó, đang khi chưa được huấn luyện, chưa được học, kiến thức không vững, thì không khéo đó là một người mù dẫn theo một đàn mù, một người chột dẫn một đàn mù, rất quá khách. Luật tôn giáo tín ngưỡng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2018, có quy định rõ về vấn đề này, có nghĩa là phải đăng ký với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tránh cái tình trạng đó là mê tín hóa, hiểu sai, áp dụng sai, truyền bá sai lời Phật dạy. Thì chúng ta phải lưu ý việc này. Cho nên tốt nhất á, đạo tràng nên được diễn ra trong không gian của một ngôi chùa. Và trong trường hợp á, ở đó không có chùa, không có tăng ni, chúng ta phải tự làm rồi tự tu học chung. Thì lát nữa thầy sẽ nói rõ hơn, nếu tình trạng là như thế thì phải làm như thế nào. Điều 2, phân loại về đạo tràng. Sau khi Đức Phật qua đời đó, cho đến hơn 100 năm sau, Phật giáo tại Ấn Độ phân hóa ra thành hai trường phái chính manh nha thôi, đó là phái Thượng Tọa Bộ, tập hợp các vị tăng ni với phẩm tỳ khu ni với tuổi hạ và tuổi đề lớn. Thượng tọa là những người lớn ngồi ở trên, ta dựa vào họ làm hoặc là giới lạp. Giới lạp là tính theo năm tiếp nhận giới phẩm, Hạ lạp đó, rồi ngoài cái giới phẩm đó, tính theo cái năm đó, có nhập hạ. Phái thứ hai đó là đại chúng bộ, tập hợp các vị tăng sĩ bao gồm tỳ khu đi trẻ, tuổi tráng niên trở xuống. Cái nhìn thoáng hơn, rộng mở hơn. Còn các bậc thượng tọa đó thì tuân thủ truyền thống, nỗ lực giữ nguyên dạng những gì có thể từ chân lý Phật dạy, đạo đức Phật dạy và triết lý áp dụng từ lời Phật dạy, gọi chung đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Vài thế kỷ sau đó, Ấn Độ chia ra làm 18 bộ phái, bắt đầu với nhau chủ yếu là số lượng của bộ sự vật hiện tượng là bao nhiêu, cách thức phân loại các sự vật hiện tượng, rồi bản chất của Niết Bàn, các loại hình vô vi, số lượng phân loại, rồi mối tương quan giữa ngã, tức là tự thể của mỗi người, tạm gọi là tôi, và pháp, tức là mọi sự vật hiện tượng, đối tượng được con người nhận thức. Cho nên đó, dầu là 18 bộ phái, nhưng mà cái sự phân hóa chủ yếu là về các cái phân loại thôi. Còn việc tu Phật trên kinh tạng Phật dạy và luật tạng, tức là đạo đức Phật dạy, hầu như 99% là thống nhất. Đạo Phật du nhập vào Trung Hoa đó vào năm 67 Tây lịch, sau Việt Nam khoảng 100 năm. Thì đó là một đạo Phật nguyên thủy. Khoảng thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch đó, thì Phật giáo tại Trung Hoa mới bắt đầu manh nha ra tính bộ phái và thành lập thành là các tập để mở đường cho cái khuynh hướng đó đi. Thì Trung Hoa phải dựng lên học thuyết 84.000 pháp môn do chính Đức Phật đó. Thực tế đó thì Đức Phật là người rất thống nhất về phương pháp tứ thánh đế, có khả năng giải quyết các vấn nạn và khổ đau từ lúc Ngài tu tập cho đến Ngài Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên Đức Phật không dạy pháp môn thứ hai, lấy đầu đến 84.000 pháp môn. Thì về việc này đó, Thầy đã có một bài viết riêng, Đức Phật có dạy 84.000 pháp môn không, in trong tác phẩm Đạo Phật Nguyên Chất và Đạo Phật Pháp Môn. Trung Hoa qua quá trình phát triển từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 13 đó, thì hình thành nên 10 tông phái. Phật giáo Nhật Bản tiếp nhận đạo Phật từ Trung Hoa, phát triển thêm thành 14 tông phái. Phật giáo Nam Bắc Hàn tiếp thu đạo Phật từ Trung Hoa, chọn lọc lại còn vài tông phái chính. Giống như Việt Nam, Hàn Quốc và Việt Nam đó chủ yếu có 3 tông thôi: tông Tịnh Độ, tông Thiền và tông Mật. Tông Mật thì rất yếu, không đáng kể. Ở phạm vi thiết thực đó, thì chúng ta có thể chia đạo tràng theo các nhóm pháp môn. Từ đó chúng ta có đạo tràng Tịnh Độ, đạo tràng Thiền, đạo tràng Mật Tông, vân vân. Rộng hơn nữa thì chúng ta có đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Kinh Niết Bàn, đạo tràng Hoa Nghiêm, vân vân. Số lượng các đạo tràng theo các pháp môn đó, theo đó được hình thành. Thì trong buổi hôm nay đó, thì thầy chỉ nhấn mạnh đến ba loại đạo tràng có số lượng tín đồ đông đó, đó là đạo tràng tịnh độ, đạo tràng thiền và đạo tràng mật tông thôi. Về đạo tràng tịnh độ đó thì chia làm hai nhóm: tịnh độ nhân gian và tịnh độ Tây phương. Khái niệm tịnh độ Tây phương đó được sử dụng để chỉ cho những người tu tập theo tông tịnh độ với mục đích sau khi chết đó, giảng sanh về cõi Phật cực lạc phương Tây của Đức Phật A Di Đà, hoặc đó là trở về cõi Phật cực lạc ở phương Đông của Đức Phật Dược Sư, vân vân. Và do đó đó, các hành giả tu tập theo trường phái tịnh độ Tây phương đó nhấn mạnh đến việc niệm Phật nhất tâm bất loạn. Họ không quan tâm đến việc làm Phật sự, làm thiện sự, làm việc nhân đạo, thậm chí không quan tâm đến việc học Phật hay là tham gia các hoạt động là Phật pháp, hoạt động giáo hội. Họ chỉ có chú trọng về vấn đề lễ bái Phật, niệm danh Phật và tụng một số bài kinh tịnh độ tiêu biểu như là kinh A Di Đà, một số khác thì tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ hoặc là kinh Vô Lượng Thọ. Hiếm khi có đạo tràng tụng cả ba bài kinh tịnh độ này. Nhóm thứ hai đó là tịnh độ nhân gian, là chủ trương ấy, phải lấy bối cảnh xã hội ở quốc gia mà ta đang sống làm đối tượng để tu tập và chuyển hóa. Và tông chỉ này đặt ra là phải trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây, vì tương lai giảng sinh đó lệ thuộc vào chánh nhân của hiện tại. Nếu hiện tại không an lạc, hạnh phúc, bình an theo hướng cực lạc thì đừng có kỳ vọng gì sau khi chết giảng sanh ở đâu. Vì nhân không có cực lạc thì làm sao có quả cực lạc. Vì nhân quả là biện chứng, là kéo theo. Các vị tổ sư chủ trương về tịnh độ nhân gian đó kêu gọi các hành giả tu theo tông tịnh độ này đó, ngoài việc tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, bổ sung thêm phẩm tịnh hạnh kinh Hoa Nghiêm, rồi 10 quyển của Bồ Tát Phổ Hiền, kinh niệm Phật Ba La Mật và một số kinh khác. Không có giới hạn số lượng kinh trong ba bài kinh tịnh độ. Và những người như vậy đó sẽ được khích lệ tham gia ngoài việc lại Phật, niệm Phật, còn có học Phật, tu Phật, tham gia các Phật sự, gánh vác nhiều trọng trách, chứ không có tập trung vào cái việc tu rục tu rỉ, tu như thể ngày mai sẽ chết. Giữa hai trường phái tịnh độ này đó thì tịnh độ nhân gian á là cần thiết ha, nhưng mà rất tiếc hiện nay đó 80% là đi theo tịnh độ Tây phương. Đối với những người tu tịnh độ thì họ chọn tịnh độ Tây phương là chính, tại vì hàng ngày, thậm chí là cả gần một kiếp người đối diện với nhiều khổ đau quá, bế tắc quá, giờ ta mong có một cái thế giới nào đó toàn là niềm ăn vui, và niềm vui tuyệt đỉnh cao cấp gọi là cực lạc, mà cực là cao nhất, là tối đa nhất, to lớn nhất. Trong kinh A Di Đà, thế giới cực lạc đó được mô tả là nơi mà khái niệm khổ còn chưa có mặt, huống chi là có thật cái sự khổ. Cực lạc được định nghĩa là thế. Thế ai mà không thích? Thực tế đó, theo kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, bất kỳ ai kết thúc được năm trói buộc ở tâm, được gọi là năm xiềng xích, bao gồm tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá. Người đó trải nghiệm niết bàn bây giờ và tại đây, tức là cực lạc. Chứ cực lạc không phải là cảnh giới, không phải là nơi chốn. Nó không có một cái nơi chốn cực lạc, không có một cái cảnh giới cực lạc hay là cảnh giới niết bàn, nơi chốn niết bàn. Mà cực lạc hay niết bàn đó là một cái trải nghiệm tâm. Khi khổ đau kết thúc và nguyên nhân gây tạo nó không còn. Như vậy, đạo tràng tịnh độ nhân gian, đạo tràng tịnh độ Tây Phương có cách thức tu tập đối lập nhau. Nói về các vị tổ tịnh độ quá khứ thì nhiều lắm, tôi chỉ nhắc hai vị đang còn sống. Chủ trương tịnh độ nhân gian lỗi lạc nhất hiện nay là Đại sư Tinh Vân, nay khoảng 90 hay 92 tuổi, có công thành lập ra Phật Quang Sơn Thế Giới, trụ sở tại Cao Hùng, Đài Loan. Hiện nay thì Phật Quang Sơn Thế Giới có khoảng 280 chùa tại 5 châu, bao gồm châu Phi. Đó là hệ thống các hệ phái Phật giáo lớn nhất toàn cầu. Có kênh truyền hình riêng, có hệ thống gần 10 trường đại học ở các nước, có vài chục trường trung học tiểu học trực thuộc, có tờ nhật báo, có nhiều tạp chí, có radio độc lập. Các ngôi chùa do Đại sư Tinh Vân sáng lập trong tổng số gần 300 ngôi chùa trên toàn cầu, ít nhất là 10 triệu Mỹ Kim cho đến 250 triệu Mỹ Kim. Về phương diện này đó, Đại sư Tinh Vân xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Công lao của Ngài rất to lớn, tinh thần nhập thế rất vĩ đại. Và Ngài làm Phật sự từ lúc Ngài 16 tuổi, còn là Sa Di, khi vượt biên từ Trung Quốc sang Đài Loan. Tịnh độ Tây Phương đó, được quần chúng Việt Nam biết đến nhiều nhất hiện nay đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Một phong cách là tịnh độ bình dân, thiên nặng việc là tu để giảng sinh Tây Phương. Chỉ nhấn mạnh đến kinh Vô Lượng Thọ và đếm ngược thời gian, là vô thường sẽ đến, tận thế sẽ đến, cái chết sẽ đến. Từ năm 2001 đến bây giờ đó, thì Hòa Thượng Tịnh Không đó, có khuynh hướng dựa vào tác phẩm của Ngài Trung Phong, gọi tạm đó là Trung Phong Tam Thề Hệ Niệm, mỗi ngày khích lệ lễ lại 500 lại, niệm Phật thường xuyên trong đi đứng nằm ngồi, và hướng đến cực lạc Tây Phương mong giảng sinh thôi. Trường phái này có sức thu hút giới bình dân và những người đã từng trải qua quá nhiều các nỗi khổ và niềm đau, thì số lượng đến rất đông. Vì cái hứa hẹn là gì? Đó là giảng sanh Tây Phương, chỉ cần tu đơn giản như thế này mà cái quả chứng là sanh về Tây Phương. Thì những người nào có niềm tin đó đó, tôi khuyên là nên đọc lại kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ để thấy rõ đó. Đức Phật nói rõ là có nhiều người sanh ở biên giới của Tây Phương đến hàng ngàn năm mới gặp được Phật A Di Đà. Thật có người đó là đến mấy trăm kiếp mới gặp Phật A Di Đà. Chứ không phải là nói nghe nói chung chung là về sanh là gặp được, rồi sau đó tu thời gian là trở thành thánh, là thành Phật. Nghe tôi sướng quá, là từ lúc mà thành thánh thành Phật rồi mà mình phát tâm độ sinh quay trở về với cuộc đời này. Không đơn giản vậy. Trong nhiều bài giảng thầy đã nói rõ triết lý sâu của kinh Di Đà, nền tảng của tịnh độ là nằm ở chỗ là gì? để sanh về Tây Phương hưởng được cực lạc, không có khái niệm khổ về sự khổ. Các hành giả phải hội tụ được 5 điều kiện: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm và nhất tâm bất loạn. Riêng căn lành lớn không đã giúp cho người tu tập đạt được sơ quả đến nhị quả A-la-hán rồi. Vì căn lành lớn là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê. Và khi đạt được căn lành lớn thì tự động á, bậc giác ngộ đó sẽ có công đức lớn vì độ sinh mà. Không có bậc giác ngộ nào không độ sinh. Mà độ sinh thì phải tạo nhân duyên tốt lớn, mở đạo tràng, tạo điều kiện dẫn dắt hướng dẫn giúp đỡ. Ba yếu tố đó làm cho người tu tập đó đạt được trạng thái cực lạc hiện tiền. Như vậy cái kết quả giảng sanh về Tây Phương á, đạt được hay không không quan trọng nữa, mà quan trọng á, để muốn đạt được điều đó thì phải thực hiện những điều này: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn lớn. Chiều sâu và chìa khóa quan trọng của Tịnh Tông nằm ở chỗ này. Thầy đặt ra một cái quan ngại. Nếu đại đa số Phật giáo đi theo Tịnh Độ Tông Tây Phương đó, thì nó dẫn đến tình trạng đó là các hành giả tham gia đó sẽ chối bỏ hoặc là giảm bớt trách nhiệm gia đình, đời sống vợ chồng, rồi con cái, rồi giảm bớt hoặc là chối bỏ trách nhiệm xã hội, giảm bớt hoặc là chối bỏ trách nhiệm phụng sự dân sinh. Họ thu thúc ra, buông hết mọi thứ, bỏ công việc làm để niệm Phật, mong chờ vãng sanh thôi. Thì những người có niềm tin mạnh đó đó, họ cảm thấy được an lạc hạnh phúc. Nhưng người thân của họ phản cảm về hành động và sự tu tập của họ, quay lưng với đạo Phật, mặc cảm với Đức Phật, mặc cảm với chân lý Phật. Và xã hội người ta rất là ngại, ta thấy trời ơi, sao tu thời gian rồi bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ trách nhiệm xã hội, nghĩ rằng là mình đang tiến bộ, là chuyên tu. Tại vì học thuyết đó đưa ra những cái câu rất nguy hại: làm Phật sự là phan duyên, làm Phật sự là vọng cảnh, làm Phật sự là vẫn còn tu thấp lắm, tu chuyên niệm Phật mới là tu cao. Đọc nhiều kinh á là tạp tụng, đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ mới là chuyên tụng hay là chuyên đọc. Còn niệm các Phật khác á là tạp niệm, niệm các thiện sự cũng là tạp niệm, chỉ có niệm danh Phật A Di Đà mới là chánh niệm. Người ta nghe đó, nhiều người ta đâu có học Phật đâu, ta nghe như vậy ta thấy đơn giản quá, sâu sắc quá, dễ nhớ quá, dễ làm quá. Và đi theo cái đó thì sau thời gian nó rơi vào tình trạng cực đoan. Cho nên người tu Tịnh Độ theo tôi đó nên học hỏi phương pháp Tịnh Độ nhân gian, cụ thể là của Đại sư Tinh Văn. Hiện nay đó, cư sĩ Quỷ Quốc Đoan là thầy dạy văn của tôi năm 10, năm 11, năm 12, trường Trần Khê Quyên, quận 5 đó, đã dịch 20 tập các tác phẩm tiêu biểu của Đại sư Tinh Văn ra tiếng Việt và đã xuất bản rồi. Ngoài ra thì có những sư cô học ở Phật Quang Sơn về và có một số dịch giả khác. Thì tổng các cái quyển sách của Đại sư Tinh Văn được dịch ra tiếng Việt, theo tôi biết đến thời điểm 2018 này đó là không dưới 50 tập. Còn ai biết chữ Hán và biết tiếng Anh á thì tài liệu rất là phong phú, hàng trăm tập. Các hoạt động Phật sự về Tịnh Độ nhân gian của Hòa Thượng đó là xây dựng Tịnh Độ thông qua giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện. Để nếu các Phật tử Việt Nam đi theo cái khuynh hướng này đó thì đạo Phật sẽ phát triển rất nhanh và quần chúng được lợi lạc rất lớn. Tức là tu tịnh độ không phải cho riêng mình, mà tu tịnh độ để xây dựng một tịnh độ trong mỗi ngôi nhà, ở nơi chúng ta làm việc, ở nơi chúng ta sinh sống, ở quốc gia mà chúng ta là một công dân, rất là gần với tông chỉ của Đức Phật về phương diện mục đích. Xã hội ngày càng phát triển, các quốc gia nghèo trở thành trung bình, các quốc gia thu nhập trung bình trở thành thu nhập khá, các quốc gia thu nhập khá trở thành các quốc gia giàu. Xu thế đó diễn ra theo năm tháng. Và khuynh hướng tu tập theo tịnh độ Tây Phương đó sẽ khó thích hợp với những nước đang phát triển ở ba cái động từ, đó là tính chuyên môn professional, tính là kỹ thuật technology và công nghệ industry. Vì cái nhận thức của con người phát triển, người ta năng động hơn, chịu trách nhiệm với chính mình, nó rất phù hợp với tinh thần Phật dạy. Nhưng bây giờ mình khuyên là ngưng hết, buông hết, tập trung vào niệm Phật để được giáng sinh, thì không phù hợp với ba thành phần đó. Nó chỉ phù hợp với thành phần gì? Nỗ lực, cần cù hết. Dĩ nhiên vẫn có một thiểu số trí thức tham gia vào các hoạt động của các đạo tràng tịnh độ Tây Phương, tại vì họ không có người hướng dẫn. Họ được những người hướng dẫn, mà thực chất pháp tu và pháp môn của người hướng dẫn đó, đó là tịnh độ Tây Phương. Thì đến với đạo Phật bằng con đường nào thì họ trở thành Phật tử theo cung cách đạo tràng đó, thế thôi. Đạo tràng tu thiền. Đạo tràng tu thiền chia làm hai nhóm. Thiền tông có nguồn gốc từ Trung Quốc, và thiền do chính Đức Phật hướng dẫn trong các kinh. Thiền tông của Trung Quốc phát triển mạnh vào đầu thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch. Kể từ khi có sự phân hóa rõ rệt giữa hai trường phái thiền tại Trung Hoa, đó là Nam Năng Bắc Tú. Miền Nam á là do thiền sư Huệ Năng hướng dẫn, và miền Bắc của Trung Quốc là do thiền sư Thần Tú. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn tại chùa Hoàng Mai đó thì có một đệ tử lớn lỗi lạc, đó là Thượng Tọa Thần Tú. Thì khi mà ngài Huệ Năng vào làm công quả bữa củi và làm bếp ở chùa Hoàng Mai đó, thì Thượng Tọa Thần Tú đó là lãnh đạo một giáo hội đó đã 3.000 tăng sĩ, hàng vạn Phật tử. Ngài rất khiêm tốn, giản dị, chân thành, hiền hòa, thuyết pháp giảng kinh đó, độ sinh rất lớn. Rồi khi ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao ngôi vị tổ thứ 6 cho ngài Huệ Năng, thì cái phân hóa nội bộ tại chùa Hoàng Mai nó chia làm hai nhóm. Và ngài Huệ Năng phải ẩn cư trong rừng 11 năm vì sợ mất tánh mạng. Đang khi đó thì trường phái thiền của ngài Thần Tú đó phát triển rất mạnh trên toàn quốc, và đặc biệt là miền Bắc của Trung Hoa. Các đệ tử của ngài Thành Tú lần lượt trở thành quốc sư và lãnh đạo những cái phong trào thực tập thiền rất là rộng. Ngài Huệ Năng á thì mở ra một trường phái thiền ở miền Nam của Trung Hoa. Rồi từ ngài Huệ Năng được xem là tổ thứ 6 của dòng thiền Trung Hoa, thì thiền Trung Hoa chia làm 5 nhánh, nó gọi là nhất liệm, ngũ chi. Tức là từ một là một cái thân cây mà chia làm 5 nhánh, 5 tông phái thiền. Nổi tiếng nhất á là thiền Lâm Tế, thiền Tào Động, thiền Văn Môn, thiền Quy Ngưỡng. Rồi từ 5 chi nhánh thiền này lại đẻ ra các chi nhánh thiền khác, tạm gọi chung tất cả các loại thiền có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Hoa là thiền tổ sư, tức là thiền do tổ sáng lập. Để làm công việc đó đó và được chấp nhận rộng rãi trong quần chúng thì các vị thiền của Trung Hoa đó phải đặt ra một giả thuyết mà thực tế là không có lịch sử, rằng đó dòng thiền này có 28 tổ sư tại Ấn Độ, 6 tổ sư tại Trung Quốc. Thực tế chỉ có 6 tổ sư Trung Quốc thôi, còn 28 tổ sư tại Ấn Độ là không có. Và họ gắn kết đó, Đức Phật là vị khai sáng ra thiền đó. Rồi Ngài Ca Diếp là tổ thứ nhất sau Đức Phật. Rồi Ngài 28 đó là Bồ Đề Đạt Ma. Rồi khi mà Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa đó thì trở thành là tổ thứ nhất của thiền tâm Trung Hoa và là tổ cuối cùng 28 ở tại Ấn Độ. Thực tế đó, về lịch sử là không có. Dĩ nhiên khi mình nói điều này ra thì những người tu tập theo thiền Trung Quốc sẽ khó chấp nhận được lắm. Vấn đề nghiên cứu lịch sử, văn bản lịch sử, rồi văn bản học, tính tác giả, thì về góc độ học thuật đó, là chúng ta truy tìm được hết. Tác phẩm nào ra đời trong niên đại nào, vì sao nó ra đời trong bối cảnh xã hội đó, và mục đích ra đời đó để làm cái gì, không khó về góc độ văn bản học. Từ tổ thứ năm, tức là tổ Hoằng Nhẫn trở về trước, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, thì thiền tông Trung Hoa sử dụng kinh Lăng Già làm kinh pháp môn. Cuối đời đó, thiền sư Hoằng Nhẫn không sử dụng kinh Lăng Già nữa mà đổi lại thành là kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương, làm pháp môn. Tổ Huệ Năng á, thừa kế truyền thống đó, truyền bá kinh Kim Cương. Rồi về sau này các nhánh của thiền tông Trung Hoa đó, thậm chí kinh Kim Cương không còn sử dụng, mà thế vào đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Cho nên khi đọc Bát Nhã Tâm Kinh á, chúng ta phải hiểu đó là kinh đại biểu hay là kinh tiêu biểu của thiền tông Trung Quốc. Vì cái giai đoạn lịch sử phát triển đó, tại Trung Hoa từ thế kỷ thứ 7 trở đi cho đến cái giai đoạn của Ngài Ngọc Long Quốc Sư biên soạn ra cái nghi thức đọc tụng mà người Trung Quốc hiện nay sử dụng và Việt Nam sử dụng khoảng 60% của nghi thức đó bằng phiên âm Hán Việt, thì lúc đó thiền tông phát triển rất mạnh theo hướng là sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh. Chính vì thế nghi thức này đó hài hòa giữa Tịnh Độ Tông, thiền tông và Mật Tông. Mật Tông thì gắn kết với cái nghi thức buổi sáng, đó là thần chú Thủ Lăng Nghiêm, rồi Đại Bi Thập Chú là chú Vãng Sinh và một số thần chú khác trải rộng xuyên suốt các cái nghi thức trong một ngày. Rồi Bát Nhã Tâm Kinh là đại diện của thiền, rồi đi thiền hành là đại diện của thiền. Trước thời kinh thì tại Trung Hoa dầu là tông phái nào cũng đều phải ngồi thiền, thì đó là ba yếu tố áp dụng thiền trong nghi thức tu tập. Còn lại ngoài hai nội dung đi trên thì thuộc về Tịnh Độ Tông, gồm có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư cho cầu an, kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh Địa Tạng cho cầu siêu và một số kinh tín ngưỡng khác. Và bây giờ khi nói đến thiền tông Trung Hoa đó thì nó gồm có hai thứ thôi, đó là thiền công án và thiền thoại đầu. Để hiểu cái chữ thoại đầu, chúng ta phải hiểu cái từ thoại vĩ. Vĩ là cái đuôi, đầu đó là cái đầu, cái xuất phát. Thoại đó là lời là nói. Thoại đầu là cái đầu của lời nói. Khi mà chưa có sự can thiệp của ý thức nhị nguyên vào để đánh giá hoặc thích hoặc không thích, tạo ra phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức. Còn khi có sự can thiệp của ý thức chủ quan vào đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, thì lúc đó gọi là thoại vĩ, tức là đuôi của câu nói, tức là câu nói đã bị chủ quan quá. Còn thoại đầu là câu nói khách quan quá, câu nói không có can thiệp của ý thức. Thì các vị thiền sư Trung Hoa đã lập ra một số câu tiêu biểu, chẳng hạn như là trước khi cha mẹ của ta chưa có mặt trên quả địa cầu này thì mặt mũi thật của tôi là gì. Hoặc là câu phổ biến thứ hai, muôn pháp quy về số một, một quy về cái gì. Thực tế trong lịch sử thiền tông Trung Hoa thì có hàng ngàn câu thoại đầu như thế, nhưng mà hai câu đó là phổ thông nhất. Khi một câu thoại đầu được sử dụng gắn kết với một điển tích mà một vị thiền sư khai ngộ cho một thiền sinh, là được truyền tâm ấn để nói chánh pháp của dòng thiền đó, thì lúc đó câu thoại đầu trở thành là công án. Đúng là cái câu đó thôi mà trở thành công án, tức là cái thoại đầu chung mà mọi người có thể áp dụng được. Bản chất của thoại đầu và công án là gì? Nó được mô tả dưới hình thức một câu hỏi, question mark, rất là lớn. Không có câu thoại đầu nào, công án nào mà không là câu hỏi. Nhưng hành giả không được quyền tìm ra giải pháp, giải đáp cho nó, và chỉ nương vào cái câu đó để cột tâm lại, đạt được chánh niệm cho nền tảng, theo đó phát triển chánh định. Cho nên khi tu theo công án và thoại đầu là không nhất thiết phải ngồi thiền, có thể đi thiền đi hay là thiền nằm, thiền ngồi. Thì mỗi trường phái thì có cái quy định một ngày là ngồi bao nhiêu thời gian, nhưng mà nhiều nhất là 2-3 tiếng thôi, còn thời gian còn lại là dành cho thiền đi. Và hành giả thực tập ở trong đầu cái câu công án đó hay là thoại đầu đó, nhưng mà không được tìm giải pháp, không được tìm giải đáp. Thì đó là lý do mà tại sao nó có tình trạng tẩu hỏa nhập ma trong việc tu thiền tông của Trung Hoa, hay gọi là thiền tổ sư. Bởi vì về bản chất đó, hai cái này nó mâu thuẫn nhau. Câu nói đó diễn đã theo một câu hỏi, và mà mình nhẩm câu hỏi đó thường xuyên trong đầu nhưng không được tìm giải đáp. Nên là không biết cách tu nó ức chế, ức chế trong đầu á. Và muốn tâm được bình an đó là cứ bỏ câu hỏi hết đi. Thì trong quan hệ vợ chồng, quan hệ bạn bè, đừng đặt câu hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Càng đặt câu hỏi nhiều là càng đổ vỡ nhiều. Phải sử dụng những câu khẳng định và tránh sử dụng những câu phủ định. Phủ định và câu hỏi sẽ làm cho mối quan hệ vợ chồng, quan hệ tình bạn, quan hệ xã hội, quan hệ đối tác trở nên căng thẳng. Tại sao anh giúp tôi? Tôi giúp mình, không cảm ơn tôi, tại sao giúp? Có nhiều người ta đặt những câu hỏi ngớ lắm. Tại sao thế này, tại sao thế kia? Hoặc là dùng các khái niệm phủ định từ, tạo ra căng thẳng, mệt mỏi. Cho nên phải đổi lại là cái câu khẳng định. Câu khẳng định ta nghe nó thoải mái cái đầu lắm. Còn nghe một người nào nói câu phủ định, cái câu câu hỏi đó, mệt lắm, nhức đầu, nhức óc lắm. Thì thầy có 3 năm thực tập thiền công án và làm thư ký riêng của thiền sư Duy Lực tại chùa Từ Ân, người nổi tiếng truyền bá dòng thiền này tại Việt Nam. Cho đến lúc thiền sư Duy Lực đi theo diện bảo lãnh con nuôi sang Hoa Kỳ và tịch tại Hoa Kỳ, thì năm 88 thầy mới quay trở về lại chùa Giác Ngộ. Và đó là đạo tràng thiền tông theo phong cách thiền tổ sư. Cái cốt lõi của thiền này là đạt được chánh niệm thôi, mà chánh niệm nó là 1/8 của bát chánh đạo. Còn nếu mà tu tốt nữa thì đạt được chánh định, cũng là 1/8 của bát chánh đạo thôi, chứ không phải là tất cả. Thiền của Đức Phật đó nổi tiếng nhất là thiền tứ niệm xứ, hay gọi là 4 đối tượng thực tập thiền, hay là 4 đối tượng quán niệm, 4 đối tượng quán chiếu. Mình dùng từ dịch sao thoát nghĩa thôi. Và thiền đó được gọi là thiền Vipassana. Dịch sát trong tiếng Việt là minh sát. Sát là quan sát, là nhìn. Minh là rõ ràng, nhìn thẩm thấu nhìn tỏ tường, nhìn thấu suốt bản chất của con người sự vật như con người và sự vật đang là. Để hiểu được cái việc đó đó, thì chúng ta cứ dùng hai cái khái niệm là con người trong chính con người và con người được nhận thức bởi người khác, sự vật trong chính sự vật và sự vật được con người nhận thức. Hai cái này khác nhau dữ lắm ạ. Thì nói ví dụ như là thầy Nhật Từ ha, là một con người, con người trong chính thân thầy Nhật Từ đó là cao 1m50, hơi mập mập, cái mặt hơi tròn tròn nha, đó là con người của thầy Nhật Từ. Rồi nếu mà quý vị dùng cái ý thức chủ quan quý vị đánh giá nhất lé gì lùng, ông thầy Nhật Từ là chơi không được. Đó là con người trong cái nhận thức chủ quan của người nhận xét. À, hoặc là một người nào đó gặp cái chị nào đó đẹp lắm, cái chị đó đẹp chứ mà vô duyên lắm, ăn nói nghe không lọt lỗ tai, thì đó là cái nhận xét con người qua lăng kính chủ quan, mà tôi tạm gọi đó là gì, dán nhãn đặt tên lên con người và sự vật. Thì bây giờ chúng ta thấy đó là minh sát là một tiến trình nhận thức, mà trong kinh Tứ Niệm Xứ ngày hôm qua, ngày hôm nay chúng ta đọc đó, Đức Phật nói là gì? Theo dõi ý niệm tâm, theo dõi cảm xúc, theo dõi tâm thức, theo dõi cơ thể, gắn kết với động tác hít thở ra vào dài và ngắn, liên tưởng đến sự phình xẹp, rồi làm chủ được 4 động tác đi đứng nằm ngồi, rồi các cái động tác nhỏ như là sự co, sự duỗi, sự nói, sự nín, sự động, sự tỉnh, sự thức, sự ngủ, thấy rõ như chúng đang là, không can thiệp, không ức chế, không đè nén. Để hiểu rõ cái này đó thì quý vị cứ liên tưởng là gì, giữ ánh sáng thì không cần phải đấu với bóng tối, không cần dùng vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, rocket, đạn AK gì đó để bắn bóng tối. Giữ ánh sáng là bóng tối hết, thì chỉ giữ chánh niệm thì tà niệm, vọng niệm, quan tưởng niệm, phàm phu niệm kết thúc, chứ chúng ta không cần phải can thiệp, đó là trừng phạt nó, là tống khứ nó, nỗ lực theo cái kiểu là phải tạo ra một cái gì đó đối lập. Về sau này đó, để làm rõ tông chỉ thiền tứ niệm xứ hay là thiền minh sát của Đức Phật đó, thì thiền sư Buddhaghosa, nhà Phật học nổi tiếng của Tích Lan, chia ra mà 2 loại thiền chỉ và thiền niệm, thiền quán. Thiền chỉ và đúng là gọi là thiền định Samatha, tức là mục đích của ngồi là để đạt được định trên nền tảng của sự tập trung, và đối tượng của tập trung là 1 trong 40 đề mục. Còn thiền quán là dựa vào gọi là quán thân, quán cảm xúc, quán tâm, quán ý niệm để phát triển trí tuệ. Quan điểm của Đức Phật trong các bài kinh thiền thuộc kinh Đạo Pali đó là nhấn mạnh đến sự thực tập thiền quán. Nói là đi đứng nằm ngồi với thực thiền nó chỉ có 3 động tác chính thôi: thiền ngồi, thiền đi và thiền nằm. Không bắt buộc phải ngồi. Còn tổ sư thiền thì nhấn mạnh đến sự ngồi, tức là nhấn mạnh đến thiền chỉ. Thì ngồi đó, giác quan mình đó, ít có cơ hội tiếp xúc, như là ngồi trong cái thiền đường hay là rừng thiền, ít người, ít âm thanh, ít sự vật, ít sự va chạm, thì chúng ta dễ đạt được cái sự tĩnh đại. Và nếu không khéo tu nhiều lần trong 1 năm đó, thì hành giả tu thiền chỉ hay còn gọi là thiền định đó, sẽ bị nghiện thiền, tức là nghiện cái cảm giác thoải mái. Khi mà mình không có tiếp xúc với ai mình thoải mái lắm, không có phiền não, không nghe thị phi, nhất là phụ nữ mà. Phụ nữ là thích nói thị phi, thích nghe thị phi, thích kể thị phi, thích bàn luận thị phi. Bây giờ mình gọi là giam mình, hoặc là tìm cơ hội cho mình trải nghiệm trong một không gian thiền chỉ như vậy, những điều này không có cơ hội để nghe, nên đầu thoải mái, sau thời gian tu là nghiện. Còn Đức Phật nhấn mạnh đến thiền quán, còn gọi là thiền tuệ. đó là tiếp xúc với mọi người, có mặt ở trong gia đình, tương quan với xã hội, đi đứng nằm ngồi bình thường, nhưng mà mình làm chủ được chính mình, không chạy theo cảnh, đó là không khổ khi bị gặp nghịch cảnh, thì đó là tiến bộ đích thực trong tu. Đó là lý do không có bài kinh nào Đức Phật dạy về thiền chỉ. Ngài Buddhaghosa tự tập hợp ở trong kinh tạng Pali, các cái dữ liệu rải rác mà theo ngài nó có mục tiêu là giúp cho thiền chỉ được thực tập, tập hợp lại thành 40 đề mục. Hy vọng 1-2 tuần nữa thì thầy sẽ ra mắt sách quyển 40 đề mục thiền định, thiền chỉ, thiền quán, lợi ích của thiền và thiền Vipassana, 4 nền tảng chánh niệm. Hiện nay thì 2 tập do quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã in xong rồi, mỗi tập 20.000 quyển, còn tập thứ 3 đang in thì chờ ra mắt một lần để phát tặng cho mọi người. So về bản chất và lợi ích đó, giữa thiền công án thổi đầu của các tổ sư Trung Hoa, thiền minh sát, hay rộng hơn nữa là thiền chỉ, thiền quán của Đức Phật Thích Ca dạy trong kinh tạng Pali và A Hàm, tôi đề nghị quý vị nên thực tập thiền của Đức Phật, có trình tự, có thứ lớp, có bài bản. Vì nỗi khổ niềm đau của chúng ta phát xuất từ đâu? Từ chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Chấp ngã gồm có 2 phương diện, chấp thân và chấp tâm. Cho nên tứ niệm xứ dạy chúng ta quán sát và làm chủ thân, quán sát làm chủ cảm xúc, quán sát làm chủ tâm, quán sát làm chủ ý niệm. Tức là làm thế nào để làm chủ trọn vẹn và chuyển hóa được nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, hành xử phàm ở trên thân và liên hệ đến tâm. Nó đi vào cái cốt lõi của tu tập. Còn thiền công án và thọ đầu như đã nói đó, nêu ra một cái câu, rồi mình bám theo cái câu đó mình tu. Tức là lúc đó thì mình không có nghĩ đến cái việc xấu, việc bậy bạ, thì tâm mình được lắng yên. Nhưng chúng ta chưa có cơ hội làm chủ thân đích thực, làm chủ cảm xúc đích thực, làm chủ tâm đích thực, làm chủ ý niệm ở trong tâm. Chúng ta chỉ đè nén thôi, tức là đè cỏ, mượn một đối tượng thiền chỉ, đó là câu công ngắn và tọa đầu, để tâm á không có rong ruổi du lịch chỗ này chỗ nọ, thế thôi. Đó là giới hạn của tổ sư thiền. Như vậy đạo tràng tu thiền chỉ, thiền quán giúp cho người thực tập đó rũ bỏ được căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an, tăng trưởng sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Và 100 người tu á, có thể dám cam kết là 99 người đạt được, ngoại trừ một người đó là thực tập sai do thiếu hướng dẫn. Còn tu câu án thời đầu á thì phương pháp thiền này á, có người có thể tiến bộ nhanh, có người không tiến bộ, có người bị tẩu quá nhập ma. Là bởi vì như tôi đã nói đó, bản chất của cái câu công án thời đầu là một câu hỏi, nhưng mà không được tìm giải pháp giải đáp từ nó. Và trước khi vào công án và thọ đầu á, phải trải qua một quá trình học Phật bài bản từ thấp đến cao thì không có vấn đề gì hết á. Còn đi thẳng vào, chưa trải qua học kinh, chưa trải qua thực tập Phật pháp, chưa trải qua các Phật sự mà đi vào thì cái này trở nên cực đoan cùng cực. Trong 3 năm tôi thực tập phương pháp này đó, tôi chứng kiến các bạn đồng tu của tôi sau khi xuất gia với thầy sư Di Lực, trước đó thì chưa biết gì Phật giáo, đi thẳng vào cái phương pháp này luôn, không biết gì hết á. Và cái gì mình không biết á thì mình sẽ dễ phủ định lắm, và chấp vào cái mình biết duy nhất đó thôi, đó là thiền quán và thọ đầu. Đang khi Đức Phật dạy rõ bát chánh đạo gồm có 8 yếu tố, thiền chỉ, thiền quán phủ trùm 2 yếu tố chánh niệm và chánh định, và ngài không dạy chỉ có dừng lại tại đây, ngài yêu cầu phải thực tập 6 yếu tố còn lại, 4 yếu tố hình thành đời sống đạo đức, 2 yếu tố tạo ra trí tuệ, và song hành với thiền và định. Cho nên phương pháp Đức Phật đó là một cái vạt ba chân rất là vững bền, an toàn, toàn diện. Còn các vị tổ sư á, thích một cái phương diện nào đó giới thiệu truyền bá, hướng dẫn các phương diện còn lại phớt lờ đi, cắt bỏ đi. Vì thời gian không còn nhiều, đạo tràng Mật Tông là tôi bỏ qua. Ở Việt Nam thì Mật Tông chỉ có vài đạo tràng thôi, không đáng kể. Thì các đạo tràng thì tu theo các pháp môn. Ngoài đạo tràng tu tịnh độ, đạo tràng tu thiền như vừa nêu đó, thì tôi thành lập đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay, nỗ lực giới thiệu một hình thái đạo Phật cho con người ngày nay, đầy đủ ba phương diện: đạo đức, trí tuệ và thiền định. Về thiền đó thì đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay tu tập theo thiền chỉ, thiền quán. Về trí tuệ đó thì đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay kêu gọi đọc nhiều kinh, từ kinh Tạng Pali đến kinh điển Đại Thừa, để có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, mở những cánh cửa sổ trí tuệ, xóa mê tín dị đoan, vượt qua các sợ hãi, giúp chúng ta sống phù hợp nhân quả, giải quyết các vấn đề trên nhân quả qua công thức tứ thánh đế: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo. Còn về góc độ đạo đức thì chúng ta có đạo đức tại gia qua 5 điều đạo đức, rồi 10 điều thiện. Đạo đức xuất gia tập sự gồm có bát quan trai giới, rồi đạo đức xuất gia sa di, sa di ni, đạo đức thức so mana ni, đạo đức tỳ khưu, đạo đức tỳ khưu ni và đạo đức bồ tát. Đó là những cái cấp bậc đạo đức. Thì đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay đã kêu gọi chúng ta cùng thực tập hết các loại đạo đức này phù hợp với giới phẩm mà mình tiếp thụ. Người tu á thì phải thực tập trọn vẹn hết các cái đẳng cấp đạo đức đó, còn người tại gia tùy theo mức độ mà mình thực tập. Ví dụ như trong 7 ngày xuất gia vô duyên, quý vị phải thực tập 10 điều đạo đức sa di và sa di ni. Còn bác quan trai giới không gạo đầu á thì thực tập 9 trên 10 điều đó, gọi là 8 chứ thực ra là 9, vì điều thứ 8 chỉ ra làm đôi. Và cố gắng làm thế nào đó để mô hình đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay đó được lan rộng và phổ biến ở nhiều nơi, thì sự tu tập về cái cốt lõi thiền vẫn đạt được, và việc làm Phật sự, thiện sự, phụng sự nhân sinh, mở mang Phật pháp, giúp cho người chưa biết đạo trở thành Phật tử, người Phật tử mê tín trở thành chánh tín, người chánh tín trở thành làm Phật sự, người làm Phật sự trở thành có tu tập với những kết quả như trong đời. Điều 3, các phương diện của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay. Trước khi chia sẻ khái quát về nó đó, tôi xin xác định rõ, tôi không có mục đích, mục tiêu xây dựng ra một tông phái Phật giáo để làm tổ, được nhiều người kính mến và tôn vinh khi còn sống hay là sau khi qua đời. Khái niệm Đạo Phật Ngày Nay đó là một hình thái đạo Phật dựa vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca trong hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa trên tinh thần dung hòa. Và đối tượng phục vụ của đạo Phật này là cho con người ngày nay, chứ không phải là chờ sau khi chết. Và con người đó gồm các nhóm lứa tuổi: mầm non, thiếu nhi 3 đến 12, thanh thiếu niên 13 cho đến 25, tráng niên 26 đến 35, trung niên 35 đến 60, lão niên từ 60 cho đến lúc qua đời. Về đối tượng xã hội đó, thì mô hình đạo Phật cho con người ngày nay quan tâm đến những người làm chính trị, các doanh nhân, các nhà trí thức, các sinh viên, học sinh và thành phần bình dân. Tịnh độ tông Tây Phương thì nhấn mạnh đến đối tượng là người bình dân, người nghèo, người khó, người khổ đau, người thuần tính, thiên đàng và tín ngưỡng. Thiền tông Công Án và Thọ Đầu thì nhấn mạnh đến giới trí thức và học thuật. Thiền Tứ Niệm Xứ hay là Thiền Minh Sát đó thì phủ trùm cho mọi đối tượng, mọi thành phần xã hội, và đặc biệt là giới, tức là trí thức, người làm việc văn phòng, người làm công nghệ và kỹ thuật. Thì cái căng thẳng và việc bị biến mình trở thành một cái cỗ máy 50%, 70% á là chắc chắn có thật. Thì việc thực tập thiền minh sát của Đức Phật đó, giúp cho chúng ta giải phóng căng thẳng, sợ hãi, lo âu, sầu, bi, u não, làm cho mình được bình an, rồi trị liệu thân thể, trị liệu cảm xúc, trị liệu tâm trí, để có được một sức khỏe thanh tâm toàn diện. Để xây dựng đạo tràng đạo Phật ngày nay được thành công đó, thì đạo tràng đó phải có các phương diện như sau: a, tổ chức tu Phật, tức là mở các lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, các lớp kinh điển, thậm chí các cái lớp kỹ năng sống, các lớp sinh ngữ, tiếng Anh, tiếng Trung, rồi thuyết trình các cái chuyên đề khoa học, nhằm giúp cho người thực tập á hiểu đạo Phật sâu sắc hơn, nền tảng hơn. Theo đó đó, nắm vững được thế giới quan Phật giáo không có nguyên nhân sáng thế, nguyên nhân đầu tiên. Nhân sinh hoạt Phật giáo lấy con người làm trung tâm để giải phóng con người khỏi một ách nô lệ. Xã hội quan Phật giáo thì đề cao xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ, nhân quyền và bình đẳng giới tính. Đạo quốc quan Phật giáo thì nhấn mạnh đến việc từ bỏ các việc ác, xấu, phạm pháp, tình nguyện làm các việc thiện, việc Phật sự, việc thiện sự, và thực tập thiền để tâm được thanh tịnh, động cơ được trong sáng, vô ngã và vị tha. Cho nên chùa Giác Ngộ chúng ta mở ra đến 5 trang web, gồm đạo Phật ngày nay.com, quỹ đạo Phật ngày nay.com, chùa Giác Ngộ.com, bao quạt pháp.com và Phật âm.com. Tập hợp hết tất cả 5 trang web này đó, chúng ta có mấy ngàn quyển sách Phật học và kinh điển Phật giáo từ Bali, từ chữ Hán, từ Sanskrit phiên dịch ra tiếng Việt, rồi sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, âm thanh Phật giáo, rồi phim ảnh Phật giáo, rồi đủ các phương diện để người ta tham khảo, mở trí tuệ qua việc học. Và việc này đó sẽ giúp cho giới trí thức, giới doanh nhân, giới trẻ, giới chính trị hiểu đúng Đức Phật, hiểu đúng đạo Phật và giá trị của Đức Phật, giá trị của đạo Phật. Nếu không làm việc này đó, thì Phật giáo cũng giống như trong quá khứ đã từng bị nhà Nho liệt vào nhóm là yếm thế, nhóm trốn chạy cuộc đời. Bởi vì nhiều người tu theo tịnh độ Tây Phương, người ta chỉ có biết niệm Phật, lại Phật ở trong chùa thôi, không làm việc gì hết về xã hội. Rồi cho đến lúc các nhà Nho chống đạo Phật đó về hưu thì mới có cơ hội đến chùa vào tàn kinh cát để đọc kinh Phật, mới vỡ lẽ trời ơi, Đức Phật siêu tuyệt quá, Đức Phật trí tuệ quá, Đức Phật là vượt trội hơn các triết gia, bao gồm Khổng Tử của Trung Hoa và nhiều triết gia Đông Tây, nhiều nhà tôn giáo sáng lập các tôn giáo. Nhưng mà lúc đó là mọi việc đó là muộn màng rồi, về hưu rồi đâu còn quyền hạn gì nữa đâu, không cải chính được cái sự chống phá đạo Phật khi mình còn làm quan. Đó là tình trạng xảy ra với rất nhiều các nhà Nho trí thức. ở tại Trung Hoa, Việt Nam, Nam Bắc Hàn, là vì chúng ta thiếu giới thiệu cái việc học Phật. Cứ nghĩ là tu theo Phật là lo tu thôi, không học là sao tu được. B, tu Phật. Đạo tràng theo mô hình đạo Phật cho con người ngày nay tổ chức các ngày tu và khóa tu phù hợp với nhóm lứa tuổi. Mặc dầu chúng ta tổ chức tại chùa Giác Ngộ này hơi muộn, mới 3 năm mấy trở lại thôi, vì không gian chùa quá khiêm tốn. Lúc đó tôi đang trông chờ cái cơ hội có giấy phép ở tại Bà Rịa Vũng Tàu với 16 hectare từ năm 2008. Rồi tôi trông chờ giấy phép ở tại Củ Chi 1,5 hectare từ năm 2003. Nhưng mà chờ hoài không xong, vì đây là những cái nơi diện tích đất lớn. Mình mở đạo tràng đó, tu tập nó mới hiệu quả cao. Cũng với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó mà phục vụ cho hàng ngàn người thì tốt hơn là vài chục người. Nhưng mà khi cái nhận thức của tôi về những nỗ lực đã bị chối từ đó, khó có thể thành công, thì quay trở lại đầu tư cho việc đó là trùng tu chùa Giác Ngộ. Một mặt là lúc đó là cái giấy phép chùa Giác Ngộ bị trục trặc do cái tranh chấp giữa con của chủ đất cũ với chùa, cho nên không có giấy phép được. Thì từ năm 2013 bắt đầu xây lại, đến 2015 á là khóa tu bắt đầu được diễn ra. Cho đến bây giờ đó thì hiệu quả rất cao. Bữa chiều thứ bảy dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 12, chiều chủ nhật thanh thiếu niên và sinh viên, sáng chủ nhật trung niên và lão niên, và thỉnh thoảng những ngày sáng thứ bảy dành cho doanh nhân. Thì khi Giác Ngộ chúng ta có được những cái chi nhánh như ở Củ Chi, như ở Sóc Trăng, vân vân, thì ngoài các ngày tu định kỳ vào thứ bảy chủ nhật nêu trên thì còn có các khóa tu thiền 7 ngày hoặc 10 ngày. Thỉnh thoảng cũng có những cái khóa tu 3 ngày vào những cái ngày nghỉ lễ. Thì với cái không gian rộng, cây xanh và không khí tùng lâm thì việc tổ chức những cái khóa tu thiền đó thì hiệu quả rất cao. Tôi đang rất là háo hức chờ đợi đến cái nhân duyên tốt lành đó. Thì nhân dịp này đó thì tôi tha thiết kêu gọi quý vị đăng ký tham dự lễ đặt đá xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tại khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 19 và 20 tháng 5 2018. Và thông qua quý vị, tôi cũng rất mong quý vị quảng bá mời gọi người thân của mình cùng đi. Thì nhân duyên tốt lành đó đang xảy ra tại đây. Lãnh đạo tỉnh tạo được cái thuận lợi và khích lệ chúng ta xây dựng trung tâm gọi là tu học lớn để lệ lạc cho nhiều người. Thì ngày tu trong chương trình tu hay là nửa ngày tu bao gồm 3 phương diện. Tu mở trí tuệ thông qua việc đọc kinh Phật. Mỗi một nghi thức được luân phiên giữa bài kinh A qua bài kinh B và chọn những cái chủ đề kinh thích hợp cho từng nội dung khóa tu. Chẳng hạn như chúng ta tu xuất gia 7 ngày thì các bài kinh đó là kinh về thiền, kinh về chuyển hóa, kinh về thực tập chuyên sâu. Mình đọc mình mới thấy rõ cái nội dung tu tập dành cho người xuất gia là khác biệt hơn người tại gia. Và đó là cái yêu cầu tối thiểu, không thể khác hơn được. Còn ngày tu hay là nửa buổi tu cho các cháu mầm non thiếu nhi đó thì là kinh Phúc Đức, tức là 38 yếu tố hạnh phúc, hay là kinh từ tâm, rồi 12 cái bài vong, vân vân. Tức là giúp cho các cháu hiểu rõ được những điều nên làm và nên tránh, trở thành đạo đức và hữu dụng ở tuổi còn thơ. Nó phải phù hợp cái nội dung kinh đó, thì cái việc đọc và tu nó có kết quả thích hợp. Nội dung thứ hai đó là nghe giảng Phật pháp. Dầu một ngày tu hay là nửa buổi tu thì cũng phải có tối thiểu là một buổi giảng Phật pháp. Giảng sư thì đa dạng, giảng sư Nam Tông, giảng sư Bắc Tông, giảng sư Khắc Sĩ, để cho các quý vị có cơ hội rộng mở đón nhận tinh hoa từ nhiều vị tăng ni. Thay vì một khóa tu tôi có thể hướng dẫn hết tất cả từ đầu chí cuối, từ chủ đề kinh, luật, luận, rồi các cái chuyên đề ứng dụng, hay là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, phần nào tôi cũng có thể hướng dẫn được hết. Nhưng mà tôi không muốn làm thế, để nhiều người tham gia, để giúp cho người tu học đó rộng mở hiểu biết. Và phương diện hành trì đó là bao gồm mà tụng kinh, rồi ngồi thiền. Không gian chúng ta là quá hẹp, không có đi thiền hành được. Rồi lại Phật, vân vân. Tức là một chương trình tu nó gồm có 3 nội dung, để giúp cho người tu tập á là bồi bổ được các cái chất bổ tinh thần, để tăng trưởng sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Nhờ đó mình không bị mít ướt trước là lời thị phi, trước những sự mắng chửi, trước những sự hiểu lầm, trước những nghịch cảnh, trước những nỗi khổ niềm đau, hay là cá sấu cảm xúc, mít ướt cảm xúc là khổ lắm. Mà phải nhấn mạnh cái phần hiểu, hiểu thì mình mới thực tập được, còn không hiểu á thì mình tu theo kiểu đè nén thôi, nó còn ý nguyên à. Trong cái thời gian tu đó trở thành tinh tấn, ngon lành lắm, đẹp lắm, dễ thương lắm. Nhưng mà ngoài cái giờ tu ra, bà chàng cũng trở thành bà chàng, ông chàng trở thành ông chàng, rồi khóc thì trở thành khóc, khổ trở thành khổ, bế tắc thì bế tắc, chấp thì cứ chấp. Là bởi vì chúng ta tu đè nén. Và nếu mà tu thiền chỉ không khéo, không hiểu rõ, thì bắt đầu chúng ta rơi vào tình trạng thay thế đè nén thôi. Trong cái giai đoạn tu đó rồi bỏ điều đó tu ra, nó còn nguyên à. Nên phải thực tập thiền quán để chuyển hóa. C. Phật sự và từ thiện. Con đường tu tập theo Phật giáo Nam truyền cũng là vị tha. Con đường tu tập theo Phật giáo Đại thừa lại càng vị tha qua con đường Bồ Tát. Như vậy, không có đạo Phật nào dạy chúng ta vị kỷ. Mặc dầu á Phật giáo Nguyên thủy hay gọi là Phật giáo Nam truyền á bị gán ghép là đạo Phật tiểu thừa bởi những nhà Đại thừa, nhưng thực tế đó là một ngộ nhận. Thì tu Phật đúng luôn luôn là mở tâm từ bi, tâm vô ngã, tâm vị tha. Thì ba tâm này mà khi khai mở được thì người đó không thể nào thờ ơ trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, không làm Phật sự, không làm thiện sự được. Chúng ta phải nhớ như thế. Do đó đạo tràng tu học theo mô hình đạo Phật ngày nay đó khích lệ các hình thái thiện sự và từ thiện, nhấn mạnh đến mở tri thức gồm học bổng cho tăng ni trong nước và nước ngoài, học bổng cho sinh viên, ấn tống kinh sách, băng giảng để giúp cho các đạo tràng ở những nơi xa đó hiểu đúng Phật, tu đúng Phật. Rồi xây cầu nông thôn, xây nhà tình nghĩa để xóa đi cái nghèo, cái lạc hậu ở vùng quê, vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ cho các nạn nhân thiên tai, các cụ già neo đơn, rồi các trẻ em mồ côi, những người tàn tật, khiếm thị, khiếm thính, bất hạnh, vân vân, như là một dịp nói để giúp cho ta đến với đạo Phật dễ dàng. Đó là đúng với cái lời nguyện thứ 11 của Phật Dạy Sư: ai đói cho ăn, ai khát cho uống, sau đó mới ban tặng chân lý nhiệm mộc. Đức Phật tâm lý lắm, chứ đang có bụng đói meo ruột mà kêu mà còn nghe Phật pháp nghe sao được. Phải giúp đỡ vật chất cụ thể, thể hiện từ bi cụ thể chứ không phải từ bi bằng lời nói. Mình cứ nguyện cho tất cả thế giới này hòa bình, an lạc, hạnh phúc mà đi từ thiện mình không chịu làm là hạnh phúc chỗ nào? Phật sự mình không dấn thân làm sao người ta đạt được? Có làm giúp đỡ họ, mình nói họ mới dễ nghe chứ. Còn mình là người dưng với họ, mình chả quan tâm thờ ơ vô cảm với cái khổ đau của họ, khuyên Phật pháp là sao họ nghe được? Đó là các phương tiện rất hữu hiệu. Dĩ nhiên các đạo tràng chi nhánh của đạo Phật ngày nay không nhất thiết phải tham gia vào mảng hoạt động riêng nếu cái thực lực mình không có. Thì nhấn mạnh đến hai phương diện đầu là đã đạt yêu cầu rồi, đó là tu Phật trên nền tảng học Phật chuẩn. Còn đạo tràng nào, chi nhánh nào mà mạnh về mạnh thường quân á thì có thể tham gia, nhưng mà gắn kết với tổng đạo tràng ở chùa Giác Ngộ để đi đúng cái khuynh hướng đó là phụng sự. Tổng đạo tràng thì có những cái thông báo, mỗi chương trình thì bắt đầu mã số bằng chữ C. C là viết tắt của chương trình đó, để chúng ta dễ đóng góp, rồi dễ tổng kết minh bạch cho từng chuyến đi, cho từng hoạt động Phật sự. Và cái minh bạch đó sẽ giúp cho quần chúng người ta hoan hỷ, hạnh phúc trong việc làm Phật sự và thiện sự. D, hộ niệm cầu an, hộ niệm cầu siêu. Sau khi phát triển phần tu Phật, học Phật và làm các Phật sự thiện sự đó, thì cũng nên có những ban hộ niệm trực thuộc đạo tràng theo hướng chánh tín. Hộ niệm chánh tín chỉ diễn ra trong vòng 30 phút đến 45 phút cho mỗi một đợt hộ niệm cho người đang bệnh, hấp hối và người đã qua đời, chứ không phải kéo dài 5-7 tiếng, kéo dài vài tuần lễ. Vấn đề là phải giúp cho người được hộ niệm hiểu rõ cái bế tắc, nỗi sợ phân ly, nỗi sợ chia cắt, nỗi sợ mất tài sản, chia ly với người thân, rồi chấp vào gia tài, sự nghiệp, danh dự, công trình dở dang, làm sao để cho họ an tâm rũ bỏ hết những thứ đó để ra đi nhẹ nhàng. Còn ai mà chưa đến cái duyên chết á, thì họ bình phục lại, tăng trưởng sức khỏe, hoặc có thể thuyên giảm, kéo dài thêm vài tháng, vài năm. Cái mục tiêu của việc hộ niệm nằm ở chỗ đó, chứ không có cường điệu đi tham gia hộ niệm là giúp cho một cái người đang hấp hối được giảng sanh Tây Phương còn lâu á. Tu mấy chục năm mà đôi lúc mà chưa đủ được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn với tâm bất loạn, còn chưa được, có ngồi nghe niệm Phật vài ba ngày mà giảng sanh Tây Phương thì ai đi tu làm gì cho nó mệt? Làm Phật sự làm gì cho nó mệt? Xây chùa làm gì cho mệt? Chỉ cần nhắc nhở con cháu trong nhà khi thấy ba mẹ bác sĩ chối từ không thể sống được thì thỉnh mời 100 sư, 1000 sư lại hộ niệm cho cha cho mẹ, vậy là được giảng sanh hết. Thì đó nó dẫn đến là một cái tập thể lười tu, lười học, lười Phật sự, chỉ chờ đến lúc mà ngáp mới được hộ niệm thôi. Đó là nguy hiểm vô cùng. Và gắn kết với cái quan điểm sai lầm đó đó thì có là cái khái niệm tu ở tâm, tu tại tâm. Cái này đã phá tàn sát đạo Phật ghê gớm lắm, không bằng dao gom hay là bơm nguyên tử, nhưng mà nó tàn phá nát. Tâm không phải là địa điểm để tu, tâm không phải không gian đâu mà ngồi được, tập hợp được, sinh hoạt được. Tâm là đối tượng tu, tu tâm dưỡng tánh, chuyển hóa tham mái, sân hận, si mê, cố chấp. Còn tu là phải tu ở chùa, tu ở đạo tràng, Bồ Đề. Nó phải có không gian cụ thể, chứ không thể nói tu ở tâm. Thì chúng ta cần phải có một cái ban hộ niệm để khi các thành viên người thân của các thành viên thuộc đạo tràng bị bệnh, bị tai nạn, bị hấp hối, hoặc là qua đời, tuần thất, ngày giỗ, thì đạo tràng cùng với các thầy, hoặc là nếu các thầy bị bận thì đạo tràng đã tổ chức đi đến an ủi, hộ niệm, tụng kinh, hướng dẫn, giúp đỡ. Thì chẳng những chúng ta làm cho những người đang bị khổ đau với bệnh già chết hấp hối vượt qua được cái cô đơn buồn tủi, người thân của những người đó cũng cảm kích và dễ trở thành Phật tử sau những cái lần hộ niệm như vậy. Đây là lớn lắm. Đây là một trong những con đường ngắn nhất để giúp cho nhiều người trở thành Phật tử. Chúng ta không thể bỏ cầu an, cầu siêu, không nên cực đoan về việc đó. Chỉ cần chuyển thành chánh tín thôi, thì biết bao nhiêu người thông qua, người thân bị bệnh, người thân bị chết, người thân bị hấp hối, trở thành Phật tử. E, truyền thông. Làm Phật sự tốt, lãnh vực Phật sự nhiều và phong phú, lý tưởng Phật sự cao, nhân sự đóng góp nhiều. Nếu bỏ qua phương tiện truyền thông á, thì số lượng người biết đến và hiệu ứng tâm lý domino là có giới hạn. Về phương diện này thì chùa Giác Ngộ được xem là đang đi đầu. Từ năm 2006, khi chính thức là quay phim các bài pháp thoại đó, cho đến năm 2018 á, tôi đã bỏ ra mua khoảng 20 hay 30 cái camera quay phim rồi. Phải cập nhật, nhưng mà không nó lỗi thời. Cái chức năng nó làm cho cái chất lượng độ phân giải của CD kém, nên mình phải cập nhật thường xuyên, phải tốn tiền để phục vụ cho người xem. Thì bây giờ chúng ta thấy CD đó đã mất dần chỗ đứng, DVD đó chỉ trong vòng vài năm nữa cũng không ai xài. Người ta sẽ xem trực tiếp khi cái công nghệ Facebook cho miễn phí và nhiều cái app khác cũng cho miễn phí livestream trực tiếp. Thì các hình thức truyền thống chứa tải là video đã không còn thích hợp nữa. Thì chùa Giác Ngộ là chùa đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo thế giới của người Việt Nam mở rộng các Facebook. Hiện nay chùa Giác Ngộ có 14 Facebook. Mỗi một Facebook có nhóm đối tượng phục vụ khác nhau. Mỗi một bài giảng được truyền trên Facebook chùa Giác Ngộ, Facebook Thích Nhật Từ và kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay. Những cái chủ đề nghe tự hấp dẫn đó thì có thể hàng trăm ngàn người truy cập, vài chục ngàn người đến 100.000 lượt xem trực tiếp. Còn những cái tựa đề nó kém hấp dẫn, quá chuyên sâu, chuyên môn cao đó thì số lượng nó giảm hơn. Vì so với mấy trăm người có mặt tại chùa, với mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn người trên toàn cầu, với các múi giờ khóc giao, thì lợi lạc truyền thông đó là rất lớn. Nên đi tới đâu, thuyết pháp ở chỗ nào, tôi đều khích lệ thầy chủ trì và các Phật tử thuần tín tại đó nên tham gia vào đội truyền thông. Và chùa Giác Ngộ sẽ hướng dẫn miễn phí kỹ năng chụp ảnh, quay phim, dựng phim, tạo trang web, mở Facebook và livestream. Mà đi bao nhiêu năm, vận động biết bao nhiêu ngôi chùa, nhưng có được mấy người cử người đến đây để học. Chùa Giác Ngộ có đủ tiện ích ăn trong mấy ngày học hoàn toàn miễn phí, có chỗ nghỉ đàng hoàng. Nhưng mà nhiều chùa được mời gọi, được năn nỉ mà ta cũng không quan tâm nữa. Lúc nào cũng sợ. Lý do tại sao sợ? Vì mình không biết mình sợ. Nói internet là phức tạp lắm, lên đó ta chửi mình chết. Tại sao mình quan trọng quá về mình vậy mà không nghĩ là lên truyền hình trực tiếp là hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người được lợi. Ta có chửi mình có sao đâu, ta chửi mệt quá thì ta ngưng, mỏi tay thì ta ngưng, còn ta dai như đĩa thì cũng không sao. Nhân dịp này đó tôi tán dương thầy Ngộ Dũng và cái ekip của thầy, gồm có Giác Thanh Ngân, rồi ba mươi mấy Phật tử khác, phụ trách đó mười mấy cái trang Facebook của chùa, mỗi một trang là 3-4 thành viên, có người làm ngày làm đêm, làm như một lý tưởng sống vậy. Rất là năng động, rất là dấn thân, vất vả liên tục để cập nhật. Thì cũng có nhiều người rất là tha thiết vô trong đó, thấy những cái kẻ khác tôn giáo vô chống đối, hoặc là giả dạng là Phật tử vô để chống đối thì phải xóa đi, hoặc đó là che cái tin đó làm cho mọi người không thấy, còn biết là họ có cái động cơ xấu vô quậy phá thì phải gọi là ban họ, tức là cấm họ luôn, họ không vô được nữa. Thì về phương diện đó thì phải nói Giác Phúc Hải rất đáng tán dương, làm rất năng động. Mục đích là gì? Để cho những người nghe trực tiếp không bị nhiễu sóng bởi những cái kẻ xấu, kẻ phá hoại. Đó là những người làm công tác hộ pháp. Do đó chúng ta phải cập nhật kiến thức về truyền thông hiện đại, hoằng pháp qua truyền thông. Như nãy đã nói, chùa Giác Ngộ có 5 trang web. Tổng hợp hết 5 trang web này đó thì không dưới 100.000 video clip của hơn 100 pháp sư ở trong nước và nước ngoài. Chứ còn chùa Giác Ngộ thì không làm riêng cho thầy Thích Nhật Từ, mà cho nhiều vị giảng sư, để Phật tử nào hữu duyên với giảng sư nào thì có thể chọn các bài pháp thoại của giảng sư đó. Nhưng thực tế mà nói đó, các trang web hiệu quả bây giờ không cao bằng Facebook. Thì người ta truy cập vào trang web, cái bài nào hấp dẫn thì 1.000 lượt view, 2.000 lượt view, nhưng mà lên giây phút là mấy trăm ngàn. Ví dụ như cái bài nhận diện tà đạo hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, mà cái chương trình truyền hình trực tiếp ở tại chùa Giác Ngộ nè, quý vị biết là có hai kênh đưa tin, là kênh Đạo Phật Ngày Nay do thầy Ngộ Dũng phụ trách đó, thì 100-mấy chục ngàn lượt xem. Còn buổi truyền trực tiếp là mấy trăm ngàn người ở trên Facebook. Và Đức Luân á, không biết là một cái kênh nào đó phát lại, thì đến nay đó là khoảng 1.700.000 lượt xem. Trong 6 ngày đầu á, nó đứng cái vị thế thứ 15 trên toàn cầu về cái cộng đồng người Việt Nam sử dụng tiếng Việt đó. Nó được đó là liệt vào nhóm là thứ 15, tức là một trong 15 clip có lượng người truy cập nhiều nhất. Chứ càng trải qua nhiều ngày thì bắt đầu nó bị rất hạn, bị thay thế bởi những cái mới chứ, nó thường là vậy. Lấy đâu ra một cái diện tích lớn ở tại chùa Giác Ngộ để chứa đựng được 1.700.000 người tham dự để nghe? Nếu có diện tích lớn thì chưa chắc là ở chỗ xa ta có tiền mua vé máy bay tới đây để nghe. Thông qua truyền thông trực tuyến đó người ta nghe được. Cho nên chùa nào thích làm các việc này mà chưa có người làm thì cử người đến chùa Giác Ngộ học. Còn chùa nào ngại đó thì cứ liên lạc với thầy Dược Từ để thầy Dược Từ giải thích cho. Khi mình hiểu tường tận về lợi ích của nó thì mình không ngại nữa, không sợ nữa. F, ban hậu cần. Tất cả các ban như là ban chuyên học, ban tổ chức tu, ban tổ chức từ thiện và Phật sự, rồi ban hộ niệm, ban truyền thông, làm vất vả, làm có hiệu quả, mà nếu thiếu cái ban hậu cần này coi như trớt quát luôn. Giống như là vua mà không có lính, tướng mà không có lính, nên sao làm? Cho nên chúng ta cần phải có cái ban hậu cần. Hậu cần chia làm nhiều nhóm: hậu cần bếp núc, hậu cần dọn dẹp, hậu cần vận chuyển, hậu cần phụng sự, tham gia vào các công tác tổ chức. Thì phụng sự viên của chùa Giác Ngộ đó có một cái đội ngũ mạnh, trẻ, năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm. Mỗi lần cần một việc gì chỉ cần thông báo vào Viber của nhóm phụng sự viên thuộc quỹ Đạo Phật ngày nay thôi, là cần 500 có 500 người, cần 300 có 300 người, cần 200 có 200 người. Địa điểm, thời điểm là bao nhiêu lâu thì có đủ người nhiệt huyết như thế hưởng ứng. Thì các chùa nên bắt chước mô hình này. Phần lớn các chùa, các tăng, các ni, trụ trì, cu ki mà làm một mình, một cái lễ phải chuẩn bị trước 4 tháng, 5 tháng chỉ cho mệt. Mà khi mệt rồi không còn có thời giờ để tập trung vào việc giảng kinh, thuyết pháp, nội dung tu. Phải để các công việc đó cho cái nhóm hậu cần làm, nhóm phụng sự làm. Còn tăng ni phải lo cái phần quan trọng, cái phần nội dung. Tiềm năng phụng sự ở Phật tử là rất lớn, là vô tận, nhưng mà tăng ni không chịu khai thác, cứ sợ giao cho người ta làm, ta nắm đầu mình. Nhiều tăng ni cứ nghĩ một cách rất là tiêu cực, giao cho Phật tử nắm đầu mình, họ xây sở mình, họ làm mình tự làm, là mình thích gì mình làm đó, không thích thôi. Làm đạo mà kìa, quan niệm kiểu đó là thua. Về phương diện quản trị và tổ chức á, các Phật tử tại gia giỏi hơn thầy tu, chúng ta phải thừa nhận việc đó. Nhất là những Phật tử tại gia nắm vai trò kinh doanh ở các tập đoàn, các cái công ty lớn, xí nghiệp lớn, tổ chức lớn, đâu phải thông thường mà có thể đứng vững được trong thương trường, huống hồ là đứng vững theo dạng giàu có nữa. Tức là phải thông minh, kiến thức thực tiễn cao, kinh nghiệm giỏi mới làm được như thế. Như vậy thì cái áp dụng cái mô hình tổ chức và quản trị bên ngoài vào trong nhà chùa, chỉ cần đổi nội dung và đổi mục tiêu hướng đến, hiệu quả của Phật sự rất cao. Tăng ni nào chưa biết thì phải chịu khó đi học, học trực tiếp ở những cái lớp quản trị và tổ chức, hay là học gián tiếp qua sách vở. Còn nếu không có năng khiếu đó thì phải chịu khó mời gọi các Phật tử giỏi về lĩnh vực đó đảm trách những vai trò đó. Thì nhà chùa không phải vất vả cho những việc này, chỉ tập trung vào bản nội dung thôi. Đó là thầy nói một cách rất khái quát về các phương diện. Để ra nó còn thêm các cái phần sau khi xây dựng đạo tràng, phát triển đạo tràng như thế nào, rồi cách chiêu mộ người, vận động người, khích lệ người tham gia, rồi bắt đầu nhân bản từ một cái mô hình A sang mô hình B, từ mô hình B sang mô hình C. Lẽ ra nó còn phải thêm những phần đó, nhưng mà thời gian đã hết, giảng sư đã đến và bị trễ hết 15 phút rồi. Thì thôi chúng ta ngừng lại tại đây. Trước khi kết thúc thì thầy chỉ nhắc một câu thôi, đó là ai trực tiếp hoặc gián tiếp nghe được bài chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức xây dựng và phát triển đạo tràng đó, thì đừng có ngại ngùng nữa, hãy nỗ lực làm cái nghề dạy thợ, trước lạ sao quen. Làm riết rồi thì mình trở thành thông thái ra, cứ mỗi một lần làm có thêm một kinh nghiệm mới để chúng ta hoàn thiện hơn. Và có làm như vậy đó thì ánh sáng chân lý Phật đó mới lan tỏa được, và nhiều người mới tiếp nhận được chân lý Phật để sống hạnh phúc trong đời. Cái mục đích quan trọng nhất của việc lập đạo tràng là ở chỗ này. Đỉnh cao nhất của lập đạo tràng là giác ngộ giải thoát. Thì rất mong các tăng ni trẻ, các vị trụ trì hãy phát nguyện làm và giỏi trong các việc phụng sự thông qua việc thiết lập đạo tràng.